trong tình thương. Nhờ tình thương người dương thế biết ta thờ kính Chúa trên trời cao.
Buổi sáng nay chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa. Ngày xưa khi con dân của Chúa đến thờ phượng Chúa phải đem lễ vật vào ở trong nhà của Chúa để dâng lên cho Ngài. Buổi sáng hôm nay chúng ta cũng đem lễ vật để dâng lên cho Chúa. Lễ vật của chúng ta là gì? Lời Chúa dạy: vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời. Dâng tế lễ bằng lời ngợi khen. Xin dâng lên Cha muôn lời suy tôn. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord.
Sung sướng khi con được ở đây, lòng con hân hoan khi được đến. Giờ con thấy hiền linh Ngài ngập tràn và hơi ấm yêu thương vòng tay Ngài. Giờ con hướng tìm con để thờ tôn, để cùng dâng lên bao con tùng ta. Xin dâng lên Cha muôn lời suy tôn, khắp trong đền thờ. Vua chí cao, xin dâng lên Cha muôn lời suy tôn, khắp trong đền thờ của vua trời. Lòng này dâng lên tiếng hát ca, biết tận sâu đậm Chúa thương thiên nhân. Lên tiếng hát ca, hát cùng vui mừng đến cùng Cha.
Lord, we come into your house and we gather in your name. It's a privilege to be here. We're so very glad we came. We can sense your holy presence and the warmth of your embrace. As we lift our hearts in worship, we bring the sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise into the house of God. To the house of the Lord, and we offer up to you this sacrifice of thanksgiving, and we offer up to you this sacrifice.
Xin Hội Thánh cùng mở lời Chúa trong Giăng Nhất đoạn 1 câu 1 cho đến đoạn 2 câu 2. Giăng Nhất đoạn 1 câu 1 đến đoạn 2 câu 2. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tai chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho, Chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi, và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em, rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài đã ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau vào huyết của Đức Chúa Giêsu, con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.
Xuân đến đây như một ngày mơ hồi, xuân đến đây giờ đây tình thương đến, trong ánh xuân tràn hòa niềm vui mới, dâng tiếng ca chúc tụng đến Chúa Trời.
Ôi sáng ngời thưa lòng thế giới, tình yêu Chúa luôn tràn hòa khắp nơi, luôn kêu mời lòng người mơ rộng, cùng chung tay dựng xây cho hòa bình, cho ân tình luôn mãi thâm tình.
Xuân đến đây như một ngày mơ hồi, xuân đến đây gieo đầy tình thương mến, trong ánh xuân tràn hòa niềm vui mới, dâng tiếng ca chúc tụng lên Chúa Trời. Xuân đến đây như một ngày mơ hồi, xuân đến đây gieo đầy tình thương mến, trong ánh xuân tràn hòa niềm vui mới, dâng tiếng ca chúc tụng lên Chúa Trời. Xuân đến đây như một ngày mơ hồi, xuân đến đây gieo đầy tình thương mến, trong ánh xuân tràn hòa niềm vui mới, dâng tiếng ca chúc tụng lên Chúa Trời.
Hôm nay là Chủ nhật thứ ba của năm mới, năm 2020. Hôm Chủ nhật đầu năm tôi nói về một bắt đầu mới, và tôi đề nghị tiêu đề cho hội thánh chúng ta năm nay là yêu Chúa, yêu nhau và phục vụ tha nhân. Yêu Chúa, yêu nhau và phục vụ tha nhân. Chúng ta bắt đầu với đại giới răn hay là điều răn lớn, đó là yêu Chúa và yêu người. Và để tiếp tục học về điều này, tôi chọn thư văn thứ nhất là lá thư của vị sứ đồ mang danh hiệu là vị sứ đồ yêu thương, để học những bài học về yêu Chúa và yêu người trong năm mới này. Và bài học hôm nay là bài học một bắt đầu mới, nhưng mà là bài số 2, mặc một bắt đầu mới number 2. Cũng rất là thích hợp cho ngày đầu năm âm lịch sắp tới. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng con mùa xuân mới. Chúng con ước ao, mong chờ những điều tươi mới ở trong năm mới này. Con cầu xin Chúa dùng lời của Ngài để cho chúng con thấm nhuần được sự tươi mới đó của Chúa. Xin dạy dỗ chúng con và giúp chúng con có thể làm theo lời dạy của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Qua phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc, có ba điều mới trong lời mở đầu của lá thư sứ đồ Giăng mà chúng ta học hôm nay. Quý vị có tờ giăng bài có thể dùng để ghi xuống ba điều mới này. Điều mới thứ nhất là một kinh nghiệm mới. Một kinh nghiệm mới. Chúng ta thấy điều đó ở trong câu 1 và câu 2 của thời gian thứ nhất đoạn 1. Điều có từ trước hết là điều chúng ta đã nghe, điều mắt chúng ta đã thấy, điều chúng ta đã ngắm và tay chúng ta đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Sứ đồ Giăng đã viết lá thư này cho các tín hữu với mục đích là xác nhận cho họ biết họ là con cái của Chúa. Mục đích của thư Giăng thứ nhất được thấy ở trong phần cuối của lá thư, thư Giăng thứ nhất đoạn 5 câu thứ 13 như thế này: Ta đã viết những điều này cho các con hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh con Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng viết lá thư này cho các tín hữu để cho họ biết rằng họ tin Chúa, họ có sự sống đời đời, xác nhận niềm tin của họ. Ngược lại với Phúc âm Giăng đoạn 20 cho thấy mục đích của Phúc âm được viết ra là các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Phúc âm Giăng được viết ra để người ta biết Chúa là ai, để tin và được sự sống đời đời. Còn thư Giăng thì viết để cho những người đã tin rồi biết là mình có sự sống đời đời. Vì vậy, lá thư Giăng thứ nhất này là viết cho quý vị và tôi là những người đã tin nhận Chúa. Chúng ta biết rằng chúng ta tin Chúa, chúng ta có sự sống đời đời, chúng ta có sự sống mới của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta là những người đã tin Chúa rồi, là con cái của Chúa, không có gì nghi ngờ nữa. Nhưng cái điều quan trọng là làm thế nào để kiểm chứng lại, để xác nhận lại. Và trong lá thư này, sứ đồ Giăng đưa ra một số tiêu chuẩn để chúng ta đo lường và biết được điều này. Và tiêu chuẩn thứ nhất là kinh nghiệm gặp Chúa. Sứ đồ Giăng viết điều này trong câu 1. Điều có từ trước hết là điều chúng ta đã nghe, điều mắt chúng ta đã thấy, điều chúng ta đã ngắm và tay chúng ta đã rờ về lời sự sống. Quý vị để ý thấy có bốn động từ liên quan đến giác quan của chúng ta trong câu này. Đó là nghe, thấy, ngắm và rờ. Điều chúng ta đã nghe, điều mắt chúng ta đã thấy, điều chúng ta đã ngắm và tay chúng ta đã rờ về lời sự sống. Và ông nhắc lại ở trong câu 3 một lần nữa, thấy và nghe. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em. Thưa quý vị, tất cả những điều này nói lên một cái kinh nghiệm thật của bản thân, không phải là ảo tưởng, ảo giác hay là tưởng tượng. Đức tin của quý vị và tôi, đức tin của sứ đồ Giăng là một đức tin mà chúng ta cảm nhận thật sự bằng giác quan của mình. Những điều sứ đồ Giăng kinh nghiệm ở đây là về lời sự sống. Ông nói rằng chúng tôi đã thấy, đã nghe, đã rờ về lời sự sống. Lời sự sống là nói đến phúc âm, là nói đến tin lành cứu rỗi của Chúa. Và dĩ nhiên, tin lành đó chính là Chúa Giê-xu, vì Đức Chúa Giê-xu được gọi là ngôi lời. Chúa Giê-xu cũng là lời sự sống. Chúa Giê-xu là phúc âm và phúc âm là Chúa Giê-xu. Quý vị và tôi tin là tin nơi Chúa Giê-xu, tin vào một con người bằng xương, bằng thịt là Đức Chúa Trời đã sinh ra làm người ở trên trần gian này. Chúng ta không thấy Chúa Giê-xu tận mắt chúng ta, nhưng qua lời chứng của sứ đồ Giăng, chúng ta biết Chúa Giê-xu là đấng có thật, đã sinh ra trên trần gian này. Hôm Giáng sinh chúng ta học Phúc âm Giăng chương 1, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Ngày hôm nay những đài phát thanh, những đài truyền hình họ có những cái tin mà họ truyền tin hay là truyền hình hay là truyền thanh trực tiếp, người ta gọi là eyewitness news. Đây là những người chứng kiến tận mắt để mà truyền lại cho chúng ta. Và chúng ta tin những điều đó là thật bởi vì họ là những người chứng kiến tận mắt nói lại cho chúng ta. Quý vị và tôi ngày hôm nay không thấy Chúa, nhưng mà sứ đồ Giăng là eyewitness, là người đã chứng kiến tận mắt, đã thấy Chúa, đã nghe Chúa, đã đụng đến Chúa. Cho nên chúng ta, đức tin chúng ta dựa vào những lời chứng thật của sứ đồ Giăng ở tại đây. Sứ đồ Giăng nói cho các tín hữu biết rằng chính bản thân ông có một kinh nghiệm riêng tư với Chúa, với phúc âm của Ngài. Ông đã nghe, thấy và kinh nghiệm về Ngài. Thưa quý vị và tôi cũng vậy, tôi tin chắc như vậy. Quý vị và tôi đã có kinh nghiệm về Chúa. Chúng ta không thấy Chúa nhưng chúng ta đã tin nơi Chúa và chúng ta có kinh nghiệm về Chúa trong cuộc đời của mình. Vì vậy nếu có cái điều gì mà chúng ta cần làm cho mới lại, chính là mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Hồi nãy tôi đi ra ngoài không nghe ông mục sư Lý kỷ niệm 50 năm chứ hả? 49 năm à, còn một năm nữa. Okay. 49 năm. À, ngày nào vậy? 17 tháng Giêng, hôm nay là mấy? 19, dạ, 2 ngày qua rồi. À, tôi tin chắc rằng ông bà mục sư Lý vẫn còn yêu nhau như 59 năm trước. À, 49 năm trước, nếu có gì cần làm là ông bà mục sư Lý phải làm tươi mới lại cái kinh nghiệm đó. Yêu nhau thì đúng rồi đó, nhưng mà cần làm tươi mới lại. Quý vị và tôi cũng vậy. Chúng ta đã biết Chúa, chúng ta đã tin Chúa, chúng ta đã yêu Chúa. Cái điều mà chúng ta cần làm ở trong năm mới này là làm tươi mới lại cái tình yêu giữa mình với Chúa. Hôm đầu năm tôi đã nói, chúng ta phải có một cái bắt đầu mới đó là yêu Chúa. Chúng ta đã yêu Chúa rồi, chúng ta hãy tiếp tục làm tươi mới lại cái tình yêu đó. Bài hát chúng ta hát hôm đó là: từ trước đã kính mến Chúa, nay mến yêu thêm càng nồng nữa. Đó là điều đầu tiên mà quý vị và tôi cần phải làm. Chúng ta cần có một cái kinh nghiệm tươi mới với Chúa. Đây là lúc cho quý vị và tôi làm mới lại tình yêu trong mối quan hệ giữa mình với Chúa. Ở đây nói rằng điều có từ ban đầu. Từ ban đầu ở đây chẳng những là nói Đức Chúa Giêsu hiện hữu từ ban đầu, nhưng cũng nói điều ban đầu của phúc âm từ khi ông Giăng bắt đầu theo Chúa. Ông đã chứng kiến bao nhiêu điều đó. Cái điều từ ban đầu giữa ông Giăng với lại Chúa nó vẫn còn sống động. Và chúng ta cần đặt câu hỏi cho mình là cái điều có từ ban đầu giữa quý vị với Chúa có còn sống động như thể vừa mới xảy ra ngày hôm qua không, hay là đã phai mờ lạnh nhạt rồi? Thưa quý vị, điều chúng ta cần làm ở trong đời sống của mình mỗi ngày, chẳng những tình yêu đối với Chúa mà tình yêu đối với nhau, tình yêu vợ chồng, chúng ta cần phải hâm nóng lại, chúng ta cần phải làm tươi mới điều đó mỗi ngày, nếu không nó sẽ nguội và nó sẽ phai nhạt. Không phải là Chúa không còn yêu chúng ta hay là chúng ta chưa được cứu, nhưng mà kinh nghiệm cứu rỗi sống động đó phải luôn luôn tươi mới, chứ nó không có được phai nhạt. Tôi nhớ có đọc một câu như thế này. Tác giả nói rằng, bạn nói bạn cô đơn hả? Hãy xem lại ai là người đã bỏ đi. You are all by yourself. Who left? Hãy xem lại, mình thấy mình cô đơn, mình có ai hết. Nhưng ai là người đã bỏ đi? Có thể chính mình là người đã bỏ Chúa, đã từ bỏ cho nên mình mới cô đơn. Sứ đồ Giăng sau bao nhiêu năm tin Chúa, yêu Chúa, hầu việc Chúa, lòng của ông vẫn ngập tràn tình yêu đối với Ngài. Quý vị biết cái câu nói cuối cùng của sứ đồ Giăng trước khi ông qua đời là gì không? Hỡi các con cái bé mọn, hãy yêu thương lẫn nhau. Tình yêu ngập tràn ở trong sứ đồ Giăng. Ông là người được Chúa yêu và ông yêu Chúa, và tình yêu đó luôn luôn ngập tràn cuộc đời của ông cho đến giây phút cuối của cuộc đời. Quý vị và tôi cũng vậy. Chúng ta bắt đầu một năm mới, chúng ta đã có kinh nghiệm gặp Chúa, yêu Chúa rồi. Nhưng hãy làm cho cái kinh nghiệm đó tươi mới trở lại. Kinh nghiệm mới đó là kinh nghiệm yêu Chúa. Kiểm nghiệm bản thân giữa sứ đồ Giăng với Chúa vẫn còn hiển nhiên, thực tế, vì ông đã nghe, đã thấy, đã ngắm, đã rờ. Quý vị đã có kinh nghiệm đó với Chúa và làm tươi mới kinh nghiệm đó mỗi ngày không? Năm mới này hãy làm tươi mới tình yêu của mình với Chúa. Tình Chúa không bao giờ thay đổi, chỉ chúng ta thay đổi mà thôi. Hãy làm mới là mối quan hệ thân tình, kinh nghiệm bản thân giữa chúng ta với Chúa. Nếu ai ở đây chưa có, hay là không biết mình đã có cái mối thân tình với Chúa hay chưa, thì hãy mở lòng tiếp nhận Chúa hôm nay, không bao giờ là quá trễ đâu. Có những người ở trong nhà thờ suốt bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ có cái mối quan hệ riêng tư giữa mình với Chúa cả. Chúng ta phải có cái mối quan hệ đó, đặt lòng tin nơi Chúa, và rồi gia tăng cái tình yêu đó mỗi ngày. Nếu quý vị là cái người chưa bao giờ có cái mối quan hệ riêng tư với Chúa đó, thì hôm nay là lúc cho quý vị có một bắt đầu mới trong mối quan hệ với Chúa. Đầu năm, ai trong chúng ta cũng phải renew giấy tờ, phải giấy tờ bảo hiểm, bằng lái xe, nhiều thứ khác. We have to renew. Thưa quý vị, chúng ta cũng cần renew tình yêu giữa mình với Chúa như vậy. Đó là một bắt đầu mới, kinh nghiệm giữa mình với Chúa. Đã có mối quan hệ đó rồi thì làm tươi mới quan hệ đó hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ nói đến điểm thứ nhì. Thứ nhất là một cái kinh nghiệm mới giữa chúng ta với Chúa. Thứ nhì là một cái mối quan hệ mới. Sau khi kinh nghiệm, chúng ta nói đến mối quan hệ. Mối quan hệ, như quý vị đã biết, là chữ mà tôi rất là thích, fellowship. Và đó cũng là chữ mà sứ đồ Giăng dùng ở đây, ở trong câu thứ ba. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Cái chữ giao thông tức là mối quan hệ đó. Ở trong tiếng nguyên văn là koinonia. Koinonia là nói đến một cái mối quan hệ hỗ tương hai chiều. Nói đến một cái gì đậm đà, thấm thiết, gần gũi nhất, chia sẻ hoàn toàn. Con dân của Chúa ngày xưa họ nổi tiếng là họ có cái koinonia. Hội thánh đầu tiên nhóm lại với nhau, họ dự lễ thông công. Thông công là một danh từ đặc biệt trong hội thánh của Chúa. Nhiều người mới tin Chúa không biết thông công là cái gì. Không biết thông công là ăn thịt công hay là gì đó. Nhưng mà thông công là cái gì rất là đậm đà, thân thiết diễn tả. Chẳng những ở trong bữa ăn, nhưng mà trong nhiều điều khác nữa. Cùng chia sẻ với nhau, chia sẻ hoàn toàn. Và sứ đồ Giăng nói đến hai cái mối quan hệ này, hay là hai cái sự giao thông ở đây. Thứ nhất là giao thông với nhau. Sứ đồ Giăng nói rằng, chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Dạ, với Chúa, tại cái câu đó để ngược lại, nhưng mà tôi trong Kinh Thánh nói chỉ nhau trước. Rồi sau đó ông nói rằng, vả chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy sứ đồ Giăng nói rằng, ông được giao thông với Chúa và rồi ông được giao thông với nhau, tức là với các tín hữu khác. Bởi vì chúng ta cùng được giao thông với Chúa, cho nên chúng ta sẽ được giao thông với nhau. Đây là hai điều vô cùng quan trọng trong đời sống của người tin Chúa. Đó là mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa và mối quan hệ giữa chúng ta với nhau. Chúng ta phải có cả hai, không thể thiếu điều nào. Thông công với Đức Chúa Cha là mối quan hệ bản thân với Chúa, như chúng ta vừa nói, chúng ta phải có kinh nghiệm mới với Chúa. Và bây giờ, sứ đồ Giăng nói anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Đây là mối quan hệ giữa người với người, hay là nói đúng hơn giữa người tin Chúa với nhau. Nói cụ thể hơn nữa là mối quan hệ giữa anh em, chị em chúng ta trong hội thánh với nhau. Như bài hát chúng ta hát lúc nãy, tâm tư chúng ta hòa nhịp cảm thông. Chúng ta hòa cùng một tấm lòng ở trong tình yêu thương giữa chúng ta với Chúa và giữa chúng ta với nhau. Cái mối giao thông giữa các tín hữu với nhau là cái mối giao thông chiều ngang. Và để có cái mối quan hệ chiều ngang này, trước hết chúng ta phải có cái mối quan hệ chiều dọc, chiều đứng giữa chúng ta với Chúa. Thật sự là chúng ta không thật sự có mối quan hệ chiều ngang giữa chúng ta với nhau nếu chúng ta chưa có mối quan hệ đúng giữa chúng ta với Chúa. Chính vì chúng ta yêu Chúa mà chúng ta có thể yêu thương anh em chị em mình được. Điều kéo chúng ta lại gần nhau, yêu thương nhau thật sự, không phải là tình người, không phải là tổ chức, nhưng chính là mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Khi chúng ta thật sự yêu mến Chúa rồi thì chúng ta có thể yêu người khác. Bởi vì Chúa dạy rằng chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Chúa yêu chúng ta trước, chúng ta kinh nghiệm được tình yêu của Chúa rồi thì chúng ta mới có thể yêu thương người khác. Chúng ta yêu nhau, chia sẻ với nhau vì là con của cùng một cha. Tất cả chúng ta đều gọi Đức Chúa Trời là cha, chúng ta là anh em, chị em trong một nhà. Quý vị có thấy điều diệu kỳ đó không? Tất cả chúng ta tại đây, ngoài ra một vài người là những người xa lạ, là những người bà con. Tất cả chúng ta đều là những người xa lạ, không bà con thân thiết gì hết, phải không? Nhưng mà chúng ta rất là gần với nhau. Và ngược lại cũng có những người bà con, anh em, chị em, ruột thịt nữa. Nhưng mà nếu không tin Chúa, không cùng một đức tin thì rất là xa nhau. Vì vậy, chính đức tin của chúng ta nơi Chúa đem chúng ta lại gần với nhau. Chúng ta có cái mối tương giao, mối giao thông giữa chúng ta với nhau đậm đà thắm thiết là nhờ cái mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Nhưng mà cái mối quan hệ giữa chúng ta với nhau đem lại điều gì? Cái sứ đồ Giăng viết ở trong câu 4. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dậy. Hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dậy. Niềm vui trọn vẹn chính là mục tiêu tối hậu của mối quan hệ trong Chúa. Quý vị và tôi, khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta có mối tương giao với Đức Chúa Trời và chúng ta có mối tương giao với nhau thì niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. Tiếng Việt chúng ta phân biệt hai chữ là chúng tôi và chúng ta. Chúng tôi là nói với người khác, chúng ta là bao gồm tất cả mọi người. Chúng ta không biết ông Giang nói chúng tôi là chúng ta, tại đây về tiếng Hy Lạp không có tôi với lại ta. Nhưng mà tôi nghĩ là sứ đồ Giang muốn nói rằng chúng tôi viết những điều đó cho anh em hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy dậy. Quý vị thấy được điều đó không? Khi chúng ta được tương giao với Chúa, được tương giao với nhau thì niềm vui của chúng ta sẽ trọn vẹn. Lúc đầu tôi định chọn tựa đề cho bài giảng buổi sáng hôm nay là niềm vui trọn vẹn. Nhưng đó là cái khía cạnh quan trọng đặc biệt ở trong cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa và chúng ta với nhau. Đó là niềm vui chung của sứ đồ Giăng và các tín hữu. Và đây cũng phải là niềm vui chung của quý vị và tôi. Nếu có một cái gì cần nhất, quý nhất ở trong đời thì đó chính là niềm vui hay là sự vui mừng. Trong chín trái của Thánh Linh, trái thứ nhất là gì? Là yêu thương. Và trái thứ nhì là vui mừng. Quý vị thấy điều đó không? Khi chúng ta yêu thương, yêu Chúa, yêu nhau, chúng ta sẽ có niềm vui thật sự trong lòng. Đây là cái niềm vui trọn vẹn. Khi đã có cái niềm vui, sự vui mừng trọn vẹn rồi thì không có một cái hoàn cảnh nào, một biến động nào khiến cho chúng ta nao núng cả. Niềm vui là cái gì? Nó từ bên trong, không phải là đến từ bên ngoài. Trong tiếng Anh có hai chữ là joy và happy, happiness. Khi có một cái gì đó thì mình mới happy. Nhưng mà khi mình có joy, có cái niềm vui từ trong lòng, thì lúc nào chúng ta cũng có thể vui được. Chúng ta có năm 2020 trước mắt, chúng ta sắp bước vào năm mới âm lịch. Chúng ta không biết cái gì sẽ xảy ra trong năm mới này. Nhưng có một điều chúng ta được bảo đảm trọn vẹn, đó là chúng ta có niềm vui của Chúa. Chúa Giêsu phán trong Phúc Âm Giăng chương 16 câu 22 như thế này: lòng các ngươi vui mừng và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. Quý vị có đang có niềm vui đó trong lòng của mình không? Nếu không có niềm vui, rất có thể là vì mối quan hệ giữa mình với Chúa có cái gì trục trặc đó. Nói mối quan hệ giữa mình với người khác có cái gì trục trặc đó. Thì có niềm vui trong tâm hồn rồi thì không một chướng ngại nào mà mình không thể vượt qua được. Nhưng mà làm thế nào để có được niềm vui này? Sứ đồ Giăng viết ở trong câu 4. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dậy. Cái điều đó, chúng ta viết những điều đó cho anh em. Điều đó là điều gì? Điều đó là những cái gì mà chúng ta vừa học từ nãy đến giờ, đó là mối quan hệ với Chúa và mối quan hệ với nhau. Khi sống ở trong mối quan hệ với Chúa và với nhau như vậy, chúng ta sẽ có niềm vui thật, niềm vui trọn vẹn. Đó là bí quyết để chúng ta có được niềm vui. Trịnh Công Sơn có bài hát nói rằng: tôi đi qua nửa đời chưa thấy được ngày vui. Tôi hy vọng là không ai trong chúng ta hát bài đó. Đừng hát như vậy, bởi vì chúng ta có mối quan hệ với Chúa và với nhau. Có sự sống của Chúa, có tình thương của nhau, chúng ta không thể không vui được, phải không quý vị? Kinh nghiệm mới chúng ta cần có, cần bắt đầu trở lại là kinh nghiệm bản thân riêng tư thực hữu giữa mình với Chúa như hai người yêu nhau. Và mối quan hệ mới chúng ta cần có hay cần bắt đầu trở lại là mối quan hệ với Chúa và với nhau để cho niềm vui được trọn vẹn. Và cái điều thứ ba mà phân đoạn Kinh Thánh này dạy là một nếp sống mới. Một kinh nghiệm mới, một quan hệ mới và một nếp sống mới. Hai mươi năm trước khi giảng loạt bài giảng này, tôi không biết là có ai còn nhớ không, khi ở Anna 2 tôi đặt tên cho cái bài giảng, cái loạt bài giảng này là Đạo và Đời. Đạo và Đời nghĩa là làm sao? Nghĩa là những gì mà chúng ta nói từ nãy đến giờ là đạo, là lý thuyết, nhưng đem áp dụng vào đời sống mỗi ngày như thế nào? Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đi học, đi làm trở lại, trở về với đời sống quay cuồng, với bao nhiêu ưu tư đang chờ đón mình. Nhưng mà chúng ta sống làm sao? Chúng ta sống như thế nào? Đọc trong các câu còn lại của thời gian thứ nhất chương 1, chúng ta thấy có một cái chữ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Đó là chữ đi. Quý vị xem trong câu 6. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Câu 7, nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài trong sự sáng thì chúng ta giao thông cùng nhau. Đi ở trong Kinh Thánh có nghĩa là sống, sống đời sống mỗi ngày. Kinh Thánh Cựu Ước nói rằng ông Hê-nắp đồng đi cùng Đức Chúa Trời, ông Nô-ê đồng đi cùng Đức Chúa Trời, sống một đời sống với Chúa. Chữ đi trong Kinh Thánh nói đến đời sống hàng ngày, giống như chúng ta cũng nói là đi ở trên đường đời này, có nghĩa là sống ở trên trần gian này. Áp dụng những cái nguyên tắc trên và đời sống thì chúng ta sẽ sống mỗi ngày như thế nào? Nhớ đây là chúng ta phải đi, phải sống mỗi ngày với những nguyên tắc này. Có hai điều mà sứ đồ Giăng trình bày ở tại đây. Thứ nhất là ông cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời là đấng như thế nào. Và thứ nhì, sứ đồ Giăng cho thấy rằng nếu quý vị và tôi tin Chúa là cái đấng đó thì chúng ta sẽ sống như thế nào, phải phù hợp với cái bản tính của đấng mà chúng ta tin đó. Cái câu 5 là cái chủ đề cho cả cái phần còn lại. Trong câu 5, sứ đồ Giăng nói điều gì? Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em. Nói cho cùng, ông Giăng nói rất là nhiều điều, nhưng mà cuối cùng đây là cái message. Đây là cái lời truyền giảng mà ông đã nghe và ông truyền lại. Cái message đó là gì? Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. God is light. Đức Chúa Trời là sự sáng. Quý vị và tôi có kinh nghiệm với Chúa, có kinh nghiệm bản thân với Chúa, thì chúng ta phải có kinh nghiệm của sự sáng đó. Bởi vì Đức Chúa Trời là sự sáng. Nếu chúng ta nói chúng ta có cái mối tương giao với Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải có sự sáng của Đức Chúa Trời. Sự sáng của Chúa phải phản ánh trong cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Trời là sự sáng, và ngược lại với sự sáng hay ánh sáng là tối tăm hay là bóng tối. Ánh sáng là nói đến chân lý, là nói đến lẽ thật, ngược lại với giả dối sai lầm. Trên phương diện đạo đức, ánh sáng là trong sạch, là thánh khiết, ngược lại là bóng tối, là tội lỗi, là giấu giếm, là che đậy. Quý vị biết ánh sáng là gì rồi phải không? Ánh sáng là ngược lại với bóng tối. Trên phương diện thần học, ánh sáng nói đến công chính, ngược lại với gian ác. Và thưa quý vị, ở trong đời sống hàng ngày, quý vị và tôi là con của sự sáng, đi trong sự sáng, là sống ngay lành, thành thật, không có gì che dậy che đậy dấu diếm. Quý vị và tôi, quý vị có đi trong sự sáng, sống ở trong ánh sáng mỗi ngày như vậy không? Có cái gì che giấu trong cuộc đời của quý vị không? Người ta thường nói là ngó vậy mà không phải vậy đâu. Mà đối với chúng ta phải là trong sao, ngoài vậy. Một người con thật của Chúa, có mối quan hệ với Chúa, có mối tương giao với Chúa và với nhau, là một người có đời sống ngay lành, phơi bày, an open life, một đời sống đi ở trong ánh sáng. Quý vị để ý thấy sứ đồ Giăng nói gì? Này là lời truyền giảng mà chúng ta đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Đức Chúa Trời là sự sáng. Câu 6. Ví bằng tức là nếu. Nếu chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong tối tăm ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Quý vị thấy cái móc nối giữa đều sứ đồ Giăng nói tại đây không? Đức Chúa Trời là gì? Chúng ta giao thông với Đức Chúa Trời phải không? Mà sống đời tối tăm thì rõ ràng là mình nói dối phải không? Vì vậy đây là cái điều thực hành đi, là cái điều mà chúng ta phải sống. Một người con thật của Chúa có mối quan hệ với Chúa, có mối tương giao với Chúa với nhau phải là một người có cái đời sống ngay thẳng, ngay lành như vậy. Nếu chúng ta nói mình có kinh nghiệm đó, có mối quan hệ đó mà đời sống hàng ngày không phản ánh những điều đó, Kinh Thánh nói chúng ta là người nói dối. Như vậy, để sửa đổi vấn đề, để giải quyết vấn đề, chúng ta cần làm một điều mà thôi. Điều đó là gì? Đi trong ánh sáng, hay là sống trong ánh sáng, ngay lành, thần thật, không có gì che giấu cả. Sứ đồ Giăng viết ở trong câu 7. Ví bằng, nhưng, quý vị thấy chữ nhưng đó, nhưng là đối chiếu với lại đi trong bóng tối đó. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta làm gì? Giao thông cùng nhau, quý vị thấy không? Chúng ta phải đi cùng đi trong ánh sáng thì chúng ta mới thật sự có cái mối tương giao hay là giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Nói như vậy nghĩa là nếu chúng ta có mối thông công thật với Chúa và với nhau, cuộc đời của chúng ta sẽ thường xuyên được thanh tẩy bởi huyết của Chúa, và mối quan hệ giữa chúng ta với nhau sẽ luôn luôn được tốt đẹp. Tôi xin nhắc lại, Sứ đồ Giăng nói rất là rõ ở đây. Nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Nếu chúng ta vẫn đi trên đường này, vẫn có những lúc lỗi lầm. Nhưng mà nếu chúng ta thật sự đi trong ánh sáng, không có che giấu, khi mình có tội, mình ăn năn với Chúa, thì chúng ta có mối tương giao tốt đẹp với nhau. Và trong cái tiến trình đó, chúng ta sẽ thường xuyên được Chúa thanh tẩy. Chúng ta không tự động sống đời sống thánh khiết tốt đẹp được. Nhưng mà nếu chúng ta sống không có che đậy, chúng ta sống thành thật, thì chúng ta có mối tương giao với nhau và huyết của Chúa sẽ thanh tẩy tội lỗi của chúng ta. Và mối quan hệ tốt đẹp thì làm sao? Niềm vui sẽ trọn vẹn. Tại sao chúng ta không vui? Bởi vì có những cái khúc mắc nào đó giữa mình với Chúa, giữa mình với nhau. Vì vậy, lâu rồi tôi không dùng chữ này. What is the bottom line? Nói cho cùng là cái gì? Đó là chúng ta phải sống trong ánh sáng, đi trong sự sáng của Chúa mỗi ngày. Chúng ta phải sống thành thật, không có gì che giấu, và nếu có lỗi lầm nào, có vấp váp nào, chúng ta xưng tội, công nhận lỗi lầm mà chúng ta sẽ được thanh tẩy, sẽ được tha thứ. Và hơn thế nữa, chúng ta có Chúa Giêsu cầu thay cho chúng ta, giống như phần đầu của chương 2. Hỡi các con cái bé mọn, ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Chúa là đấng cầu thay cho chúng ta. Nói như vậy có nghĩa là đời sống chúng ta là một đời sống bình thường, sẽ có lỗi lầm, sẽ có vấp váp, nhưng luôn luôn có một cái nước bấm là deleted, xóa bỏ. Ở trong cái máy computer nó hỏi, do you really want to delete it? Nhiều khi chúng ta cần phải xóa bỏ mà mình không muốn delete chút nào hết. Có một cái thói quen, Tôi hy vọng là ai cũng có thói quen này. Đó là chúng ta ai cũng cần phải tắm gội mỗi ngày hay là thường xuyên, phải không? Thưa quý vị, trong đời sống tâm linh cũng giống như vậy. Hãy nhìn vào đời sống tâm linh của mình, mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa và với nhau. Có bao nhiêu điều nó làm cho rạn nứt, nó đổ vỡ. Thưa quý vị, chỉ có một cách là phải thanh tẩy, phải xưng tội, không che giấu. Xin lỗi, tôi dùng ông Bè để làm ví dụ sáng nay một chút xíu. Ông mục sư, ông Bè là người chuyên để giữ cho nhà thờ của Chúa được sạch. Và ông nói như thế này là phải lau bụi mỗi ngày. Bởi vì khi mà không lau bụi, gọi là bụi gì? Ông Bè tôi quên, ông thường dùng gì? Bụi non với bụi già. Khi nó mới bụi sơ sơ gọi là bụi non đó, thì mình lau lên nó sạch. Nhưng mà để lâu ngày bụi già đó, quý vị biết không? Rửa nó hơi mệt ạ. Cho nên thưa quý vị, nếu chúng ta giao thông cùng nhau thì huyết Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội, chúng ta sống ở trong ánh sáng thì chúng ta sẽ được thanh tẩy. Hãy để cho Chúa thanh tẩy ngay, và để được thanh tẩy phải xưng tội, không che giấu. Sống thường xuyên trong mối quan hệ với Chúa và với nhau như vậy thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được niềm vui trọn vẹn của Chúa. Hãy bắt đầu với Chúa, với nhau, và tự bản thân chúng ta bắt đầu sống trong ánh sáng, chúng ta sẽ có một đời sống tràn đầy ơn phước của Chúa. Người ta chờ đợi đến đầu năm mới chúc nhau được phước. Mà thưa quý vị, chúng ta có thể sống mỗi ngày được phước của Chúa qua đời sống mà Chúa đã dạy chúng ta tại đây. Đây là vấn đề tâm linh. Đúng như vậy. Nhưng mà chính cái yếu tố tâm linh này sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề khác trong cuộc đời chúng ta. Vì vậy, hãy nối lại tương giao với Chúa. Với nhau, hãy bắt đầu sống trong ánh sáng của Chúa giống như Chúa đã kinh nghiệm ơn phước mà ta không ngờ. Năm mới sắp đến, tôi sẽ không chúc Tết cho quý vị. Nhưng tôi cầu nguyện cho quý vị. Cầu nguyện để Chúa ban cho quý vị một kinh nghiệm mới với Chúa, một tình thân mới với nhau và một nếp sống mới mỗi ngày. Trước khi kết thúc bài giảng hôm nay, tôi có một cái điều này muốn chia sẻ với quý vị. Khi tôi bắt đầu đi học trường Kinh Thánh ở Phi Luật Tân thì mục sư viện trưởng một ngày kia giảng phân đoạn Kinh Thánh này, thời gian thứ nhất đoạn 1. Và ông dùng cái ví dụ sau đây mà tôi không bao giờ quên, và tôi cũng muốn để lại cho quý vị để ước mong quý vị sẽ không bao giờ quên. Đây là cái ống nước. Cái ống nước này có thể nói là tượng trưng cho sự giao thông, the fellowship. Chắc nhờ anh Ngọc với mục sư Đức lên đây giúp tôi. Và sáng nay tôi cũng sẽ dạy cho quý vị. Tôi cũng học chữ này từ nơi ông viện trưởng tiếng Anh mà tôi được học đó. Quý vị biết chữ này không? Kink. Kink là cái gì quý vị biết không? Khi cái ống nước mà nó bị gập lại vậy đó. Cái này gọi là kink. Quý vị hiểu? Khi mà cái ống nước bị kinh thì làm sao? Nước nó không chảy được. Nếu đây là cái sự giao thông, ok, đứng đây chắc cho mọi người đều thấy, giữa mục sư Đức cái cầm đó đi. Tạm mục sư Đức chỉ là tượng trưng, đây là Chúa, và tôi với anh Ngọc là nhau, là tín đồ. Giả sử tôi có một cái kinh giữa tôi với Chúa, phải không? Thì nó tắt. Thì tôi với anh Ngọc cũng tắt luôn, phải không? Dạ. Và ngược lại, nếu anh Ngọc kinh một cái thì anh Ngọc cũng không tương giao với tôi. Quý vị thấy điều đó không? Cảm ơn quý vị. Câu hỏi tôi muốn để cho quý vị buổi sáng hôm nay là quý vị có cái kink nào với Chúa không? Hãy giải quyết vấn đề đó ngày hôm nay. Chúng ta cùng đứng lên hướng lòng về Chúa để cùng. Mỗi người hãy đến cầu nguyện với Chúa, thưa với Chúa một lời. Xin Chúa tha tội cho con, thanh tẩy lòng của con để con có thể sống trong mối quan hệ tốt đẹp với Chúa và với nhau trong năm mới này. Mỗi người hãy thưa với Chúa một lời cầu nguyện giờ này. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Cầu xin ban ơn Đức Chúa Trời ban tình yêu đời đời của Đức Chúa Cha, ân sủng vô biên của Chúa Cứu Thế Giêsu và sự giao thông của Chúa Thánh Linh ở với hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương.